Thư Hy-ri đó thì nó có vấn đề, không phải là thư Do Thái mà là thư Hy-ri, hai cái từ nó khác nhau một chút. Rồi tiếp theo là bảy thư chung của bốn vị thánh cũng quen thuộc: thánh Gia-cô-bê một thư, thánh Phê-rô hai thư, thánh Gioan ba thư, còn thánh Gioan thì nó rất là ngắn. Rồi cuối cùng là thư của thánh Giu-đa, và kết thúc Tân Ước ấy, là sách Khải Huyền, khá phức tạp. Thứ hai, Tân Ước đã thành hình như thế nào? Chúng ta có thể phân biệt 6 giai đoạn khác nhau, cứ từ đầu cho đến cuối cùng. Trước hết là Chúa Giê-xu, Ngài không có viết lách gì hết, Ngài không có để tài liệu gì hết, Ngài chỉ có giảng thôi. Ngài giảng cái đề tài của Ngài á, là giảng nước trời. Thế thì đấy là cái, có thể nói là cái cốt lõi của tất cả các sách sau này. Rồi đến các tông đồ, các thánh tông đồ thì cũng rao giảng tin mừng, nhưng mà không nói trực tiếp về nước trời mà nói về Chúa Giê-xu. Nghĩa là nước trời Chúa Giê-xu giảng á, thì đối với các tông đồ là chính Chúa Giê-xu. Đại khái như vậy. Rồi đấy là cái giai đoạn thứ hai. Thiên Chúa đã cho Ngài phục sinh và tôn vinh Ngài là Chúa muôn loài, theo như là tin mừng để lại đó. Sách Công vụ Tông đồ kể lại hoạt động truyền giáo của các tông đồ, tức là thánh Luca viết tin mừng để nói về Chúa Giê-xu, cuộc đời của Ngài, giáo lý của Ngài, vân vân. Và tông đồ Công vụ nói về những năm đầu của hội thánh, tiếp tục Chúa Giê-xu. Những lời các tông đồ giảng được truyền tụng lại trong các giáo đoàn. Chúng ta đã nói rằng là cái truyền tụng này nó rất quan trọng. Cái thời đầu không có tài liệu, không có sách vở, không có gì hết, chỉ có truyền tụng thôi, tức là trong các giáo đoàn người ta truyền miệng cho nhau những cái điều đã nghe, đã biết về Chúa Giê-xu, về các thánh tông đồ, các bài của các ngài giảng, vân vân. Cũng từ ở đây á, thì người ta thấy là cần phải ghi chép lại một phần những cái điều họ đã nghe hay là những điều họ đã thấy, cho nên bắt đầu xuất hiện những cái tài liệu viết. Ban đầu thì là viết lẻ tẻ, chưa có quy mô. Có những tập nhỏ ghi lại các lời Chúa Giê-xu nói, các việc Chúa Giê-xu làm. Đấy là cái giai đoạn thứ 4, chủ yếu là từ cái truyền tụng. Rồi cuối cùng đó, từ những cái tập tài liệu vừa nói, cũng như là những cái truyền tụng bằng miệng, cả hai phía đó, người ta bắt đầu viết thành những cái sách lớn hơn, đầy đủ hơn. Đó là 4 sách tin mừng. Như vậy nó là 5 giai đoạn rồi. Cho đến đây là 5 giai đoạn là xuất hiện những cái tài liệu về ở trong Tân Ước. Các tông đồ còn thành lập các giáo đoàn, tức là những nhóm tín hữu ở từng nơi. Các giáo đoàn này do các tín hữu địa phương phụ trách, nhưng vị tông đồ sáng lập còn tiếp tục lãnh đạo bằng cách thăm viếng, gửi đại diện tới, hoặc cái này là điều chúng ta cần để ý, viết thư để dạy bảo khuyên răn. Thế thì cái tạm gọi là cái giai đoạn cuối cùng về tài liệu đó, đó là các cái thư của các thánh tông đồ viết cho các giáo đoàn các ngài đã lập. Vì thế các thư của các tông đồ, nhất là thư của thánh Phao-lô, không phải là những bài luận thần học, mà là những tài liệu sống động và cụ thể theo nhu cầu của mỗi một địa phương. Giáo đoàn nào có vấn đề gì thì thánh tông đồ ngài đưa cái vấn đề đó ra mà ngài khuyên bảo, vân vân. Thì đấy là cái tạm gọi là những cái giai đoạn khác nhau của cái sự hình thành các tài liệu Tân Ước, từ tài liệu miệng giảng Chúa Giê-xu giảng, cho đến tài liệu viết để cho các giáo đoàn, là các cái thư của thánh Phao-lô. Rồi tất nhiên là chúng ta biết là có những cái thư khác nữa của các của bốn thánh đã nói lúc nãy nữa. Thì đấy là cái có thể nói rằng là cái hình thành dần dần của các tài liệu rất dễ thấy, dễ hiểu. Vậy thì chúng ta đọc cái số tiếp theo, đối với chúng ta tân ước có giá trị thế nào? Tân ước là những sách quý nhất trong toàn bộ Kinh Thánh, vì nói cho chúng ta biết Thiên Chúa yêu thương vô cùng, muốn cứu chuộc loài người, nên đã sai chính con một Ngài là Chúa Giêsu Kitô đến với chúng ta. Hễ ai tin và dấn thân theo Chúa Giêsu thì được cứu độ. Bốn cuốn tin mừng có giá trị đặc biệt vì là những sách cho biết về đời sống của con Thiên Chúa ở giữa chúng ta và những gì Ngài dạy chúng ta về Thiên Chúa, Cha của mọi người, và về cách chúng ta phải sống cho xứng đáng là con cái Thiên Chúa và là anh em với nhau.